Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bộ ASC2 CCSP Certified Cloud Security Professional Official Study Guide và Practice Test của Mike Chappell phối hợp biên soạn với David Seidel trong các ấn bản chính thức là tài liệu ôn luyện chuyên sâu cho chứng chỉ Certified Cloud Security Professional của ASC2. Đây không phải sách phổ thông về cách dùng một nền tảng đám mây riêng lẻ. Trọng tâm của sách là kiến thức, nguyên tắc thiết kế, kiểm soát và vận hành bảo mật cần thiết khi tổ chức lưu trữ dữ liệu, chạy ứng dụng và sử dụng hạ tầng trên môi trường đám mây. Phần Study Guide trình bày các mục tiêu của kỳ thi theo 6 miền kiến thức CCSP. Phần Practice Test bổ sung câu hỏi luyện tập và các bài thi mô phỏng để người học kiểm tra khả năng áp dụng khái niệm trong ngữ cảnh ra quyết định. Bộ sách hướng đến người đã có nền tảng công nghệ thông tin hoặc an toàn, thông tin cần hệ thống hóa kiến thức Cloud Security theo khung CCSP. Giá trị chính của nó nằm ở sự kết hợp giữa nội dung, bám sát mục tiêu chứng chỉ và công cụ tự đánh giá có cấu trúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 6 miền CCSP tạo thành một khung nhìn xuyên suốt về bảo mật đám mây. Nội dung của bộ sách được tổ chức quanh 6 miền kiến thức CCSP gồm khái niệm, kiến trúc và thiết kế đám mây, bảo mật dữ liệu đám mây, bảo mật nền tảng và hạ tầng, bảo mật ứng dụng, vận hành bảo mật cùng pháp lý, rủi ro và tuân thủ. Cách phân chia này quan trọng vì bảo mật đám mây không thể được đánh giá chỉ qua cấu hình kỹ thuật. Một hệ thống có thể mã hóa dữ liệu tốt nhưng vẫn có rủi ro nếu hợp đồng với nhà cung cấp không xác định rõ trách nhiệm hoặc quy trình vận hành không kiểm soát được thay đổi và sự cố. Sách giúp người học nối các mảng thường bị tách rời trong thực tế, từ lựa chọn mô hình dịch vụ và mô hình triển khai đến bảo vệ dữ liệu, phát triển ứng dụng, quản trị nhà cung cấp và đáp ứng nghĩa vụ pháp lý. Đây cũng là điểm phù hợp với bản chất của CCSP, vốn đánh giá năng lực nhìn nhận Cloud Security ở cấp kiến trúc và quản trị, thay vì chỉ kiểm tra thao tác trên một sản phẩm. Với người ôn thi, cấu trúc theo miền giúp xác định phần nào cần củng cố. Với người đi làm, nó tạo một danh mục tư duy để rà soát các quyết định bảo mật trong toàn bộ vòng đời dịch vụ đám mây. Thứ hai, kiến trúc đám mây được xem xét cùng mô hình trách nhiệm và quyết định thiết kế, phần về khái niệm, kiến trúc và thiết kế đặt nền móng cho các nội dung còn lại. Sách không coi đám mây là một hạ tầng nằm hoàn toàn ngoài tổ chức, mà nhấn mạnh việc phân định ai chịu trách nhiệm cho từng lớp kiểm soát. Mức độ kiểm soát của khách hàng thay đổi theo mô hình dịch vụ như hạ tầng, nền tảng hay phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ. Vì vậy, một biện pháp hợp lý ở môi trường tự quản lý có thể không còn phù hợp khi chuyển sang dịch vụ do nhà cung cấp vận hành. Người học cần hiểu các đặc tính như dùng chung tài nguyên, ảo hóa, khả năng mở rộng và tính co giãn, bởi chúng vừa tạo lợi ích vận hành, vừa làm thay đổi bề mặt tấn công và cách thiết kế kiểm soát. Nội dung này cũng dẫn người đọc tới các quyết định về kiến trúc an toàn, khả năng sẵn sàng, phân tách thành phần và tích hợp yêu cầu bảo mật từ đầu. Ý nghĩa thực tế là tránh tư duy mua thêm công cụ rồi mới xử lý rủi ro. Thay vào đó, bảo mật cần được đưa vào tiêu chí lựa chọn dịch vụ, cấu trúc hệ thống, phân quyền và phương án phục hồi. Đây là loại tư duy kiến trúc mà các câu hỏi CCSP thường đòi hỏi, đặc biệt khi nhiều phương án đều đúng về kỹ thuật nhưng khác nhau về mức phù hợp với rủi ro và trách nhiệm. Thứ ba, bảo mật dữ liệu đám mây được theo dõi theo vòng đời thay vì chỉ tập trung vào mã hóa. Một điểm trọng tâm của sách là Cloud Data Security. Với cách tiếp cận bao quát toàn bộ vòng đời dữ liệu, bảo vệ dữ liệu không bắt đầu và kết thúc ở việc bật mã hóa. Trước hết, tổ chức phải phân loại dữ liệu để biết loại nào có yêu cầu cao hơn về bí mật, toàn vẹn, lưu giữ hay chủ quyền dữ liệu. Sau đó, các kiểm soát cần được cân nhắc khi dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ, sao lưu lưu trữ dài hạn và hủy bỏ, mỗi giai đoạn có rủi ro riêng. Chẳng hạn, dữ liệu sao lưu có thể bị bỏ quên trong chính sách truy cập, còn dữ liệu đã hết thời hạn lưu giữ cần được xóa theo cách phù hợp để không còn khả năng khôi phục trái phép. Sách đặt mã hóa vào bức tranh rộng hơn, bao gồm quản lý khóa, quyền truy cập, token hóa hoặc các cơ chế bảo vệ dữ liệu phù hợp với bối cảnh. Câu hỏi cần đặt ra không đơn thuần là có mã hóa hay không, mà là ai nắm giữ khóa, dữ liệu đi qua đâu, dữ liệu được sao chép ở những vị trí nào và điều gì xảy ra khi quan hệ với nhà cung cấp kết thúc. Cách trình bày này hữu ích vì nó liên kết bảo mật kỹ thuật với quản trị dữ liệu, yêu cầu hợp đồng và quy định pháp lý. Người học vì thế có thể phân tích rủi ro dữ liệu một cách có hệ thống hơn. Thứ tư, bảo mật hạ tầng, ứng dụng và vận hành được liên kết thành quy trình kiểm soát liên tục. Các phần về nền tảng, hạ tầng, ứng dụng và vận hành cho thấy một dịch vụ đám mây an toàn cần được duy trì liên tục, chứ không chỉ được thiết kế đúng tại thời điểm triển khai. Ở lớp nền tảng và hạ tầng, người đọc cần xem xét các vấn đề như cấu hình an toàn, phân đoạn, quản lý danh tính và quyền truy cập, giám sát, tính sẵn sàng và khả năng phục hồi. Ở lớp ứng dụng, trọng tâm chuyển sang vòng đời, phát triển an toàn, kiểm thử, kiểm soát giao diện và bảo vệ các thành phần ứng dụng khi chúng được đưa vào môi trường cloud. Phần vận hành nối hai lớp này với các hoạt động thực tế như ghi log, theo dõi sự kiện, quản lý thay đổi, xử lý sự cố, quản lý lỗ hổng, liên tục kinh doanh và khôi phục sau thảm họa. Lợi ích của cách liên kết này là giúp tránh chia nhỏ trách nhiệm thành các nhóm kỹ thuật rời rạc. Một thay đổi cấu hình hạ tầng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ứng dụng và dữ liệu. Tương tự, một quy trình phản ứng sự cố không có log đầy đủ hoặc không rõ vai trò với nhà cung cấp sẽ khó hoạt động khi cần thiết. Bộ sách do đó hướng người học đến việc đánh giá kiểm soát theo quan hệ phụ thuộc, đồng thời ưu tiên các quyết định phù hợp với rủi ro, yêu cầu dịch vụ và mô hình trách nhiệm. Cũng cùng pháp lý tuân thủ và quản trị nhà cung cấp là phần không thể tách rời của CCSP miền pháp lý. Rủi ro và tuân thủ làm rõ vì sao Cloud Security không chỉ là công việc của đội kỹ thuật. Khi dữ liệu và hệ thống được đưa lên đám mây, tổ chức phải đối diện với các yêu cầu về quyền riêng tư, lưu giữ hồ sơ, điều tra điện tử, kiểm toán, quyền tài phán và vị trí lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu. Những yêu cầu này có thể khác nhau theo ngành nghề, quốc gia và loại dữ liệu. Sách vì thế đưa quản trị nhà cung cấp vào một phần quan trọng của quá trình bảo vệ tài sản thông tin. Nhà cung cấp có thể chịu trách nhiệm vận hành một số kiểm soát, nhưng tổ chức sử dụng dịch vụ vẫn phải xác minh rằng các cam kết, bằng chứng kiểm toán, quy trình thông báo sự cố và điều khoản xử lý dữ liệu đáp ứng nhu cầu của mình. Một hợp đồng thiếu quy định về quyền truy cập dữ liệu, xóa dữ liệu khi chấm dứt dịch vụ hay hỗ trợ điều tra sự cố có thể tạo ra rủi ro lớn dù công nghệ của nhà cung cấp tốt. Nội dung này cũng giúp người học phân biệt giữa tuân thủ và bảo mật. Việc đáp ứng một bộ yêu cầu kiểm toán không tự động chứng minh hệ thống không có rủi ro. Tuy nhiên, tuân thủ được quản lý tốt có thể cung cấp bằng chứng, trách nhiệm rõ ràng và cơ chế giám sát cần thiết cho quản trị bảo mật đám mây. Kết luận, bộ sách này phù hợp nhất với chuyên gia an toàn thông tin, kiến trúc sư bảo mật, kỹ sư cloud, quản lý rủi ro và tuân thủ, người làm DevSecOps, hoặc nhân sự công nghệ thông tin đang chuẩn bị cho kỳ thi CCSP. Người mới hoàn toàn với mạng bảo mật và mô hình điện toán đám mây có thể thấy mật độ khái niệm khá cao. Họ nên xây dựng nền tảng trước, rồi dùng sách như tài liệu hệ thống hóa và kiểm tra mức độ hiểu. Với người đã làm việc trong môi trường cloud, giá trị thực tiễn nằm ở việc kết nối các vấn đề kỹ thuật với bảo vệ dữ liệu, vận hành, hợp đồng, rủi ro và nghĩa vụ pháp lý. Phần Study Guide cung cấp lộ trình theo các miền kiến thức chính thức, còn phần Practice Tests giúp chuyển từ cảm giác quen thuộc với thuật ngữ sang khả năng lựa chọn phương án phù hợp trong câu hỏi tình huống. Điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều sách Cloud Security tổng quan là vị thế tài liệu chính thức được ISSC2 rà soát và chứng thực, cùng thiết kế gắn trực tiếp với mục tiêu ôn thi. Bộ sách không thay thế kinh nghiệm triển khai hay tài liệu kỹ thuật của từng nhà cung cấp cloud. Tuy vậy, nó nổi bật ở phạm vi bao quát, từ kiến trúc đến quản trị nhà cung cấp, và ở cơ chế tự đánh giá qua câu hỏi, bài kiểm tra, bản đồ mục tiêu, bài tập cùng tài nguyên học trực tuyến. Vì thế, đây là lựa chọn thực tế cho người cần vừa chuẩn bị chứng chỉ, vừa xây dựng một khung tư duy bền vững để đánh giá bảo mật đám mây. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Chappell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!